Nhà thờ chúng ta sáng hôm nay sự nhóm lại, dù là nhà thờ không có máy nóng nhưng mà tôi cũng cảm thấy được cái sự ấm áp của sự hiện diện của mỗi một người sáng hôm nay. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi là chúng ta sẽ qua năm 2008, rất là mau. Tôi nghĩ là chắc không ai quên, không lâu, chẳng có lâu bao nhiêu, chúng ta là người nào cũng sợ năm 2000 sẽ đến, không biết có chuyện gì năm 2000, những cái sự hoạn nạn, những sự kinh khủng có thể xảy ra trong năm 2000. Và rồi năm 2000 đã qua đi, rồi bây giờ chúng ta sắp sửa đến năm 2008. Tuy nhiên, dù là năm nào đi nữa, mỗi lần mà chúng ta bước qua một năm mới, thế nào lòng mỗi người cũng có cái sự bồn chồn là bắt đầu một chương mới trong cuộc đời của chúng ta, bắt đầu một những cái năm tháng mới, và chúng ta không biết là những cái điều gì nó sẽ xảy đến trong năm 2008 hay là trong một cái năm mới. Và thường thường mỗi ngày đầu, tôi không biết là mỗi đầu năm quý vị có thường, người Mỹ họ gọi là New Year's Resolution, tức là mỗi đầu năm chúng ta dự định năm nay tôi có những cái mục tiêu, có những điều cho cá nhân tôi, cho gia đình tôi, và tôi sẽ cố gắng để mà làm. Thì tôi không biết là có bao nhiêu người đã đặt ra những cái mục tiêu mình sẽ làm trong hai năm 2007. Đến nay có ai đã nhìn thử lại coi thử mình đã đạt được cái mục tiêu đó chưa? Là có người có thể là tôi sẽ đi bộ exercise mỗi ngày, hay là tôi sẽ go on a diet. Chúng ta đặt ra những cái điều đó, và chúng ta có ai mà làm được nguyên những điều đó trong năm, hay là khoảng chừng tới ngày mùng 7, mùng 8 tháng giêng là chúng ta quên hết những cái điều mình dự định cho cả năm. Một trong những cái điều dự định tôi cố gắng, hết sức cố gắng trong năm vừa qua, mà tôi đã dự định trong hồi đầu năm là làm thế nào tôi phải cầu nguyện nhiều hơn. Vì lẽ đó cho nên sáng hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị một cái đề tài là lời cầu nguyện của chúng ta. Thật ra cái đề tài này quý vị có thể cũng đã nghe rồi, cái bài cầu nguyện này quý vị cũng có thể đã biết rồi. Chúng ta cầu nguyện mỗi ngày sau đó, khi mà chúng ta đọc bài cầu nguyện chung, chúng ta đã đọc cái lời cầu nguyện này. Đó là bài cầu nguyện mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ. Người Mỹ họ gọi là The Lord's Prayer. Chúng ta trong Kinh Thánh gọi là bài cầu nguyện chung. Cầu nguyện cho tất cả mọi người có thể cầu nguyện được. Bài cầu nguyện chung được ghi lại ở trong Matthew đoạn 6, câu 9 cho đến câu 13 và có thể một phần nữa gần sắp sửa đến câu 14. Chúng ta đã vừa mới đọc bài cầu nguyện chung, khi mà mỗi lần chúng ta cầu nguyện, nhưng khi chúng ta đọc, chúng ta có đặt cái lòng mình ở trong đó, có suy gẫm những cái lời mình nói đó hay không? Tôi xin được đọc lại. Vậy các ngươi hãy cầu như vậy: Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất cũng như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Đó là 6 câu ở Kinh Thánh ghi lại cái lời cầu nguyện mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy cho các môn đồ: các ngươi hãy cầu nguyện như vậy. Ở trong Kinh Thánh chúng ta có biết Daniel là một trong những cái anh hùng của sự cầu nguyện. Ông là một cái gương cho chúng ta thấy thế nào là sự cầu nguyện. Con người của Daniel lúc nào ông cũng cầu nguyện. Ông cầu nguyện với Đức Chúa Trời luôn luôn. Khi ông cần tìm một cái câu giải đáp, khi mà vua đưa ra những cái nan đề biểu Daniel giải đáp, Daniel cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời. Và ông cầu nguyện với Chúa thường xuyên, ít nhất là một ngày 3 lần. Đây là những cái lời cầu nguyện thật, chứ không phải chỉ là một cái lời cầu nguyện mà chúng ta cầu nguyện: Chúa ơi, ban cho chúng con đồ ăn đủ ngày. Amen. Cảm ơn Chúa cho chúng con có thức ăn. Đây là một ngày 3 lần ông cầu nguyện, ông quỳ gối hướng về thành Jerusalem, ông cầu nguyện tâm tình với Đức Chúa Trời. Và ông cầu nguyện cho đến khi dầu lệnh của vua Darius lúc đó ra lệnh là không có ai được cầu nguyện với một bất cứ một thần nào khác, chỉ được cầu khẩn với vua Darius mà thôi. ai bất tuân sẽ có thể bị giết. Daniel vẫn tiếp tục cầu nguyện với Chúa 3 ngày, 3 lần một ngày. Daniel cũng là một con người như chúng ta. Chúng ta có thể thấy Daniel làm gương. Nhưng quý vị có biết là Đức Chúa Giêsu cầu nguyện. Đức Chúa Giêsu là Chúa, là Ngài là Đức Chúa Trời rồi mà Ngài vẫn cầu nguyện. Và nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh trong các sách Phúc Âm, chúng ta thấy Đức Chúa Giêsu cầu nguyện rất là thường xuyên. Mỗi lần Ngài cầu nguyện, Ngài đi ra nơi vắng vẻ, Ngài đi đến một nơi không có bị cái sự trộn rộn để Ngài tịnh tâm và cầu nguyện cùng Chúa. Có những lần Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, cái đêm mà Đức Chúa Giêsu biết ngày hôm sau Ngài sẽ chọn trong những người theo Ngài 12 môn, 12 tông đồ, 12 người sẽ đi theo Chúa mỗi ngày, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện cả một đêm. Ngài đi ra, ở trong Kinh Thánh ghi lại ở trong Luca đoạn 6 câu 12-13, Đức Chúa Giêsu cầu nguyện cả đêm, bởi vì Chúa biết cái việc chọn lựa 12 môn đồ rất là quan trọng. Chúa đã cầu khẩn cùng Cha của Ngài. Và trong đêm mà Đức Chúa Giêsu bị nộp, Đức Chúa Giêsu sau bữa ăn tối, Ngài đã ra vườn Gethsemane và Chúa cũng đã cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện. Đến nỗi các môn đồ ngủ quên, Chúa vẫn tiếp tục cầu nguyện. Chúng ta rất là dễ quên lãng sự cầu nguyện. Nhiều khi chúng ta chuẩn bị một cái chương trình lớn, một cái chương trình cho nhà thờ, sửa soạn làm một cái dự án rất là hữu ích cho hội thánh, mà có khi chúng ta quên cầu nguyện. Chúng ta hăng hái, chúng ta xông xáo khởi sự mà chúng ta quên tham khảo cùng Chúa. Gia đình chúng ta, con cái chúng ta, những dự định của chúng nó cho tương lai, việc chọn trường, việc chọn việc làm. Chúng ta hăng hái, chúng ta bàn cãi, chúng ta chia sẻ tư tưởng, chia sẻ kinh nghiệm, hội ý với nhau mà chúng ta quên mất, quên mời Chúa dự phần trong sự tham khảo và quyết định của mình. Khi đọc những câu chuyện Kinh Thánh và những lời cầu nguyện của những cái nhân vật trong Kinh Thánh, tôi sợ là nhiều khi mình không có cầu nguyện đủ, và những lời cầu nguyện của tôi nó không chu toàn hết mọi nhu cầu, hay là những lời dân xin của tôi nó không có đầy đủ những điều mà tôi cần Chúa hướng dẫn. Là hội thánh, chúng ta phải tập cầu nguyện. Là cá nhân, chúng ta cũng phải tập cầu nguyện. Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào mà như trong Kinh Thánh đã ghi lại ở trong sách Công Vụ đoạn 4 câu 31. Khi mà các môn đồ sau khi Đức Chúa Giêsu về trời, khi mà sự bắt bớ bắt đầu xảy ra với họ, khi đã cầu nguyện thì nơi nhóm lại rúng động, ai nấy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, đi ra giảng đạo Chúa một cách giản dị. Chúng ta phải cầu nguyện như vậy. Phải cầu nguyện như thế nào mà Đức Thánh Linh tràn đầy trong chúng ta, đến nỗi nơi nhóm lại rúng động và chúng ta không có ngại ngần để mà đi làm công việc Chúa. Khi các môn đồ của Đức Chúa Giêsu đến với Chúa nói rằng: Thầy ơi, dạy cho chúng con cách cầu nguyện. Những môn đồ Đức Chúa Giêsu họ đâu có phải là những người mới theo đạo ngày hôm qua. Họ là những người Do Thái, họ đã được sinh ra trong gia đình có đạo, họ sinh ra nuôi dưỡng lớn lên trong đời sống có đạo, họ đã biết đạo Đức Chúa Trời, mỗi ngày Sa-bát họ đi tới đền thờ, họ dân phần mười họ. Nhưng mà khi mà họ nhìn cái thấy cái cách Đức Chúa Giêsu cầu nguyện, khi mà họ nhìn thấy Chúa cầu nguyện, gương mặt Ngài sáng ngời và đầy dẫy Đức Thánh Linh, họ biết rằng họ cần phải học cách cầu nguyện của Chúa. Chúng ta có thể là đã cầu nguyện cả trăm cả ngàn lần, chúng ta đã nghe được những lời cầu nguyện cảm động lòng mình, nhưng mà chúng ta vẫn chưa thấy mình thấu hiểu, thấu được cái niềm cảm động và sự cầu nguyện của mình. Hay là nhiều khi chúng ta cầu nguyện mà không biết phải cầu nguyện như thế nào nữa. Tôi nhớ những năm trung học, và ngay cả đến khi lên đại học, tôi có học tiếng Pháp. Lúc ấy thì trong lớp thấy mình cũng là vào cái hàng khá trong môn Pháp văn. Nhưng mà mười mấy năm, khi mà ra trường không học nữa, mười mấy năm không dùng chữ Pháp, khi lại gặp lại một người bạn ở bên Pháp qua, người bạn người Pháp, tôi thấy mình không biết chữ gì hết, không có nói được, thấy mình ngọng nghịu, mở miệng ra, không nói được. Bởi vì đã lâu mình không thực tập. Cầu nguyện cũng vậy, nếu chúng ta không làm thường xuyên, thì khi chúng ta sẽ trở nên ngọng nghịu khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa. Chúng ta phải nhìn cái sự cầu nguyện, đó là một đặc ân, một phần, một cái ơn phước mà Chúa ban cho chúng ta. Đó là một cái đặc ân. Chúa cho phép chúng ta trò chuyện thẳng với Ngài. Làm sao mà chúng ta bỏ qua cái đặc ân ấy? Thí dụ tưởng tượng quý vị đi dự một cái hội chợ ở tại ngoài Rosemead hay là El Monte, ông thị trưởng thành phố Rosemead đến bắt tay quý vị, Ông ghi xuống, nào số điện thoại của tôi đây, số điện thoại cầm tay của tôi, anh hay chị cứ gọi tôi bất cứ lúc nào, bất cứ điều gì gọi liền. Quý vị có cảm thấy đó là một cái đặc ân hay không? Nếu ông thống đốc của tiểu bang hay là tổng thống mà cho chúng ta cái số điện thoại cầm tay của mấy ông ấy là gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Quý vị có tưởng tượng cái đặc ân đó là mình may mắn và mình sẽ lúc nào cũng có thể mà ông ấy là phải gọi mỗi ngày. Quý vị có gọi mỗi ngày hay không? Ở đây Đức Chúa Trời, Chúa Tể của vũ trụ cho chúng ta cái đặc ân. Hãy cầu nguyện với ta, hãy nói chuyện cùng ta, Chúa nói như vậy. Hãy nói chuyện với ta mỗi ngày, làm sao chúng ta bỏ qua được cái ân phước, cái đặc ân đó. Và đối với một người theo Chúa, đối với một người cơ đốc nhân, cầu nguyện là một cái sự hệ trọng. Cầu nguyện chúng ta phải xem như là ăn, như là thở. Cầu nguyện là hơi thở của linh hồn của chúng ta. Bởi vậy chúng ta bây giờ, tôi muốn cùng với quý vị đi qua lại cái bài cầu nguyện chung mà Đức Chúa Giê-xu đã dạy. Chúng ta sẽ đi qua từng câu để phân tách thử tại sao Chúa lại biểu chúng ta cầu nguyện như thế này. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Cha ở trên trời, bởi vì Chúa biết mỗi một người chúng ta trên thế gian đều có một người cha ở thế gian. Ai cũng phải có cha. Nhưng Đức Chúa Giê-xu cho phép chúng ta gọi cha của Ngài là cha ở trên trời. Ngài muốn chúng ta thấu hiểu được cái tình thương mà Đức Chúa Trời có cho chúng ta. Chúng ta là con của Ngài. Còn ai mà người cha có thể thương yêu hơn bằng con của mình? Bởi vậy Chúa muốn chúng ta hãy đem đến cho Ngài, hãy đem mang đến với Đức Chúa Trời mọi nỗi niềm, mọi tâm sự, mọi điều ưu tư nhất, mọi điều mà chúng ta không có thể chia sẻ với những người thân nhất. Hãy tỏ bày cùng Chúa. Và khi mà chúng ta gọi cha trên trời là chúng ta tỏ ra sự khác biệt giữa người cha trên trời và người cha dưới đất. Không phải bất cứ người cha nào cha trên trời thôi. Bởi vì người cha trên đất của chúng ta có thể là không hoàn toàn. Chúng ta có thể có xung khắc, có thể có những lỗi lầm. Nhưng Đức Chúa Trời, cha nên nơi thiên đàng là đấng toàn thiện. Ngày xưa khi mà Adam và Eva sinh ra, ai là cha của họ? Đức Chúa Trời. Họ được mặt đối mặt nói chuyện cùng Chúa mỗi ngày, cho đến khi họ bất tuân. Họ đã mất thiên đàng. Vậy chúng ta là những người dòng dõi của Adam, lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày là chúng ta trông ngóng cái ngày chúng ta được hội tụ cùng cha của chúng ta. Chúng ta trông chờ nơi quê hương là cha của Chúa, về nơi nhà của cha ta ở trên trời. Câu thứ hai, danh cha được thánh. Danh của Đức Chúa Cha là điều hệ trọng nhất trong cái mối tương quan mà chúng ta có với Chúa. Trong bên người văn hóa của người Việt Nam mình, danh của gia đình, danh cha, danh mẹ rất là quan trọng. Chúng ta biết là quan trọng như thế nào, không có kêu tên cha mẹ ra, chửi cha chửi mẹ không có, chửi mắng chửi mèo, chó mắng mèo không có được tên đem cha đem mẹ ra của người ta ra mà chửi. Cái danh cha, cái danh dự của gia đình, cái tên của cái gia đình đó rất là quan trọng. Tôi còn nhớ ở trong báo ngày xưa, đọc ở trong báo Chính Luận ở Sài Gòn ngày xưa có những cái mục mà đằng sau họ đăng, họ nói là từ con, tôi tên là thế này, tôi từ cái thằng con tôi, nó là thế này, từ nay nó không phải là con tôi nữa, từ con, bởi vì nó làm nhục danh của gia đình chúng tôi. Thì bởi vậy chúng ta, danh của Chúa đã bị ma quỷ làm cho, đã, nó đi nói xấu Chúa, ma quỷ đi nói xấu, nó dèm pha rằng Đức Chúa Trời không có phải là Đức Chúa Trời yêu thương. Đức Chúa Trời, nó nói rằng Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời giận dữ, là một Đức Chúa Trời trả thù. Nó đi nó nói xấu danh của Chúa, cho nên bổn phận của chúng ta là chúng ta phải làm cho danh cha của chúng ta được cả sáng. Bởi vì khi mà chúng ta sống trên thế gian này, ma quỷ mỗi khi nhìn, chúng ta nhìn quanh những cái điều gì mà không hay, không tốt, ma quỷ nó dạy cho người ta nói, đó là Chúa làm. Người kia bị bệnh ung thư tại Chúa phạt, người kia bị tai nạn Chúa làm, trời hành cho nên mới bị bão, bị lụt, bị thiên tai, bị cháy, bị động đất. Thiên tai đó là trời hành. Cho nên khi mà ma quỷ đã bảo rằng là do bàn tay của Chúa nó làm cho loài người quên mất rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương, Đức Chúa Trời của chúng ta, cha của chúng ta là đấng công bằng, Đức Chúa Trời là nhân từ, Chúa chịu đựng, Chúa nhẫn nhục và Chúa dễ tha thứ. là con cái của Chúa, chúng ta phải bảo vệ dân Chúa. Chúng ta phải bảo vệ dân Chúa, chúng ta phải nói cho mọi người biết rằng Đức Chúa Trời là Đấng đã yêu thương nhân loại, đã yêu thương chúng ta vô cùng, đến nỗi Ngài đã ban con độc sinh của Ngài chết thay cho tội lỗi của chúng ta. Và chúng ta phải sống như thế nào để mà chúng ta làm mãi mãi sáng danh Cha của mình, là giáng sáng danh Chúa. Câu kế tiếp Đức Chúa Giê-xu nói, cầu xin nước Cha được đến. Khi Đức Chúa Giê-xu sống ở trần gian, quý vị đọc những bài giảng của Chúa, Chúa giảng về nước của Cha Ngài, về nước thiên đàng. Mỗi cái bài giảng của Chúa, nước thiên đàng giống như thế này, nước thiên đàng là như thế kia. Đức Chúa Giê-xu giảng về nước của Cha Ngài, vương quốc của Đức Chúa Trời là thiên đàng. Chúng ta là những người con, chúng ta trông mong được cái ngày trở về lại nơi vương quốc của Cha của mình. Lòng chúng ta mong ước là nước của Chúa sẽ được đến. Chúng ta là những nhiều tín đồ, trong nhiều anh em trong hội thánh của chúng ta đã học sách Daniel. Daniel là cuốn sách đã dạy cho chúng ta biết rằng vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ đến. Khi nước Ngài đến là mọi cường quốc trên thế gian này, mọi quyền lực trên thế gian này sẽ tan biến đi, sẽ bị đổ đập vỡ đi. Chỉ có vương quốc của Chúa là còn mãi đời đời. Và chúng ta nếu mà còn học sách Khải Huyền thì là chúng ta sẽ thấy miêu tả nước của Cha ta như thế nào. Và chúng ta cầu nguyện cho đất nước Đức Chúa Trời mau đến, cho Đức Chúa Giê-xu sớm hồi lai. Câu kế tiếp, ý Cha được nên ở đất như trời. Nhiều người cho rằng mọi sự xảy đến đều là do ý Chúa, cũng không hẳn như vậy. Làm sao chúng ta có thể nói rằng những cái điều buồn thương, những cái điều chết chóc, những cái tang thương lại là do tay của Chúa? Kinh Thánh đâu có dạy như vậy. Ý Chúa muốn cho chúng ta được mọi sự tốt lành. Nhiều khi ma quỷ gây ra những điều đau đớn khó khăn để làm cho người ta mất đức tin. Ngay khi những kẻ ác được hưng thịnh cũng là do, không phải do ý Chúa, bèn là do ý của Satan. Ma quỷ làm những điều đó để ngăn cản cho người ta đừng tìm đến Chúa. Chúng ta là những người sống trong thế gian này, chắc chắn ý tưởng của chúng ta cũng bị ảnh hưởng phần nào bởi những cái lòng ham thích, những sự cám dỗ chung quanh mình. Bởi vậy, khi mà chúng ta cầu nguyện, chúng ta phải cầu nguyện xin theo ý Chúa. Mọi sự ý Chúa được nên, chứ không phải là ý của con. Chúng ta phải cầu nguyện như thế nào? Ý Chúa là cái ý mà chúng ta phải phân phục. Khi mà chúng ta thấy Đức Chúa Giê-xu ở thế gian đã bao nhiêu lần, Chúa đã nói theo ý Cha của Ngài. Chúa cũng nói ta đến đặng làm theo ý Đấng đã sai ta. Và đêm cuối cùng trong vườn Gethsemane, Ngài đã cầu xin với Đức Chúa Trời 3 lần. Xin ý Cha được nên, chứ không phải ý con. Chính Đức Chúa Giê-xu mà còn cầu xin như vậy, thì chúng ta sống ở trên thế gian này, chúng ta hãy nhớ cầu nguyện cùng Chúa, ý Cha được nên ở đất cũng như ở trời. Đó là những cái lời cầu xin Đức Chúa Giê-xu dạy cho coi các môn đồ của Ngài cầu nguyện với Cha trên trời, với Đức Chúa Trời. Nhưng mà cái những cái câu kế tiếp chúng ta thấy Chúa muốn cho chúng ta có những cái lời cầu nguyện thế nào trong cách chúng ta cư xử hàng ngày, trong cái đời sống mỗi ngày, đời sống cá nhân của chúng ta. Chúng ta, quý vị có thấy như trong bản 10 điều răn cũng vậy. 2 phần, 4 điều răn đầu Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là cái dạy cho chúng ta giữ cái 10 điều răn, 4 điều răn về cái mối tương quan giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Người ta hay gọi kính Chúa. 6 điều sau, yêu người, mối tương quan chúng ta sống với người đồng loại. Ở đây cũng vậy, trong bài cầu nguyện chung, Chúa đã dạy cho chúng ta trong cái mối tương quan phải cầu nguyện thế nào với Đức Chúa Trời, trong mối tương quan của chúng ta với Chúa. Và bây giờ chúng ta cầu nguyện gì cho mối tương quan của cá nhân mình và đối với những người chung quanh mình? Thứ nhất, xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Chúng ta có nhu cầu thể chất, chúng ta sống ở trong thế gian, chúng ta có những cái nhu cầu vật chất, và chúng ta phải cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta những cái điều cần yếu ấy mỗi ngày. Tại sao xin Chúa cho chúng con đồ ăn mỗi ngày? Để nhắc cho chúng ta biết rằng những cái gì chúng ta có đều là đến từ Chúa. Dầu là thức ăn chúng ta ăn mỗi ngày, dầu chúng ta có giàu nhất, giàu như là vua Salomon, chúng ta cũng cầu xin Chúa cho chúng ta đồ ăn đủ ngày, vì chúng ta không biết ngày mai sẽ ra sao. Chúng ta còn nhớ câu chuyện của Gióp. Ông đâu có ngờ chỉ một sáng một chiều tài sản tiêu tan nát không còn gì nữa hết. những gì chúng ta có ngày nay. Một cơn bão lửa như mấy tháng vừa qua, quý vị thấy buổi sáng nhà còn ở Malibu, buổi tối chỉ còn là một đống tro vụn, không còn những gì hết, tất cả những gì tích trữ có mấy mươi năm tiêu hết. Đó là chúng ta không thể nào biết được tương lai, cho nên chúng ta cầu xin Chúa cho chúng ta mỗi ngày được đầy đủ. Nếu chúng ta phải gặp một cái căn bệnh nhặt nghèo, nhìn thấy đồ ăn mà ăn không được thì cũng là không đủ đồ ăn mỗi ngày. Ở trong bản tiếng Mỹ khi mà nói về thức ăn đủ ngày, tiếng Việt Nam dịch là xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày, tiếng Mỹ là our daily bread, bởi vì ngày xưa người ta ăn bánh mì hay là bánh. Thì ở đây chúng ta đã cầu nguyện cho đời sống thập phật chất của chúng ta, đời sống tinh thần của chúng ta thì sao? Chúng ta có cầu nguyện xin bánh trường sinh của Chúa cho chúng ta no đủ mỗi ngày hay không? Cái lời cầu nguyện này cũng là xin Chúa cho chúng ta được bánh trường sinh của Chúa, lời Chúa đầy đủ mỗi ngày. Tôi còn nhớ còn nhỏ khi ở Sài Gòn, mỗi khi mà tình hình chính trị có cái chuyện lộn xộn là ba má tôi bắt đầu lo tích trữ thức ăn, tích trữ gạo, tích trữ cá khô, tích trữ dầu. Hồi còn nhỏ có thể là bởi vì ba má tôi sống lên, ông bà sống ở một cái thế hệ khác, đã qua nhiều lần di tản, qua nhiều lần tản cư, tránh bom, tránh đạn, cho nên ông bà lúc nào cũng lo lắng. Hồi còn nhỏ tôi thấy có cái gì đâu mà lo. Thấy chuyện ba má để dành lương thực cho những ngày mưa nắng như vậy là kỳ cục. Nhưng mà chúng ta sống ngày nay ở ngay trong cái thế kỷ thứ 21 ở tại California, chúng ta cũng phải lo, bởi vì nếu mà quý vị còn nhớ năm 2000 có bao nhiêu người đã tích trữ để mà lo cho những cái ngày năm 2000 đến, computer nó không còn làm nữa, không có tiền, không mua xăng, không đủ thứ hết, là mình phải có cái gì ở trong nhà. Thì ngày nay chúng ta gì lo, có thể là bị động đất, chúng ta cũng lo, bị những người ở bên những tiểu bang khác lo những ngày bị mưa, bị bão lụt, thì là cũng phải lo tích trữ. Chính phủ ngày nay cũng nhắc nhở dân chúng luôn luôn phải tích trữ khoảng 30 ngày thức ăn ở trong nhà. Tôi chắc chắn là mở tủ lạnh của bất cứ gia đình nào cũng đầy đủ thức ăn cho 30 ngày. Chúng ta có tích trữ đủ 30 ngày thức ăn của đời sống thuộc linh của chúng ta hay không? Bởi vậy Chúa dạy cho chúng ta phải cầu nguyện cho chúng ta đủ thức ăn để nuôi phần thể xác cũng như là nuôi đầy phần đời sống thuộc linh của chúng ta. Câu kế tiếp, Chúa dạy, xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Ở trong Matthew đoạn 6, tức là hai cái phần câu 14, 15, ngay sau cái bài cầu nguyện chung, thì Đức Chúa Giê-xu đã nói về lời cầu nguyện như thế này. Vả nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi ở trên trời cũng sẽ tha thứ các ngươi. Song nếu không tha lỗi cho người ta thì Cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các ngươi. Ở trong cái lời cầu nguyện của chúng ta, xin tha tội lỗi cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Chúng ta hãy tha thứ cho nhau, bởi vì Chúa đã tha cho chúng ta những tội lỗi vô cùng, những tội lỗi tày trời Chúa đều tha hết rồi. Chúng ta hãy có lòng nhân từ mà tha thứ cho anh em mình, bởi vì mỗi khi mà chúng ta nghĩ lại những cái chuyện cũ, rồi mỗi lần nghĩ là cái lòng lại ầm ầm tức giận lên, thì chúng ta chưa có thể tha thứ được. Hãy quyết lòng tha thứ và cầu xin Đức Chúa Trời ban cho Đức Chúa cho chúng ta có lòng nhân từ để tha thứ, vì chắc chắn ân điển Chúa sẽ giúp chúng ta thực hiện điều ấy. Bởi vậy Đức Chúa Giê-xu nhắc cho chúng ta trong lời cầu nguyện, xin Chúa tha tội lỗi cho chúng con và cho chúng con cũng có thể tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Câu kế tiếp, xin chớ để chúng con bị cám dỗ. Nhiều người khi đọc cái câu này là tưởng là Chúa ơi xin đừng cám dỗ con. Chúa Đức Chúa Trời không có cám dỗ chúng ta. Chúa không đặt ra những cạm bẫy để cám dỗ chúng ta hay là để cho chúng ta vấp phạm. Lời cầu xin ở đây là xin Chúa đừng để chúng con bị sa ngã khi có sự cám dỗ đến trong đời sống chúng con. Tôi có được nghe một ông mục sư ông giảng nhà thờ ở trên Camarillo. Ông nói rằng bản chất của con người là rất muốn được cám dỗ. Chúng ta muốn được cám dỗ bởi vì người ta cứ ưa chàng ràng đến trước những cái sự cám dỗ. Có đúng như vậy không? Có người muốn bỏ rượu mà cứ bước vào chợ là đẩy xe ngay ngang sang cái hàng bán rượu. Có những người muốn tránh những hình ảnh khiêu dâm, sách báo khiêu dâm mà khi lên Internet là lại chọn ngay những cái trang đó để vào. Hay đã biết là mình phải lánh xa những người bạn xấu cám dỗ mình nhưng mà vẫn giữ số phone của họ, hay họ kêu là cũng trả lời điện thoại. Làm sao chúng ta cứ muốn, tại sao chúng ta không tránh đi mà cứ muốn được cám dỗ? Điều gì làm cho cám dỗ chúng ta phải quăng nó thật xa. Bởi vì còn nuôi dưỡng, còn nhắc nhở, còn nhớ đến những cái điều đó là nó sẽ làm cho chúng ta bị cám dỗ. Nếu con cái của chúng ta nó bị, nó xài ma túy, chúng ta có không muốn nó ở gần nó mà là chúng ta muốn nó dứt hẳn đi. Phải tránh những cái điều cám dỗ. Ông mục sư đó cũng kể tiếp, ông nói nhiều người đó khi mà bị cám dỗ đó thì thay vì chạy thật mau tránh xa thì cứ đi chậm chậm. Đi chậm chậm để cho sự cám dỗ nó kéo mình trở lại. Bởi vì mà cám dỗ thì nó rất là nguy hiểm. Chúng ta nhớ ở trong Kinh Thánh có câu chuyện của Joseph. Khi mà Joseph phải làm người quản gia cho quan thị vệ Potiphar, thì trong nhà của ông quan này, ông quan thị vệ này, quý vị biết, ông cũng như là ngày nay có thể cái chức của ông chúng ta gọi là Homeland Security Minister. Cái chức lớn nhất ở trong nước lo về cái an ninh quốc phòng. Thì ông quan thị vệ này chắc chắn phải có bà vợ rất đẹp. Bà vợ trong nhà đẹp mà lúc nào cũng cứ đưa mắt nhìn Joseph. Đó là một sự cám dỗ. Thì trong Kinh Thánh nói như thế nào? Hãy bà đi lên nhà trước, Joseph đi ra nhà sau. Bởi vì Joseph biết cái lòng bà này muốn cám dỗ mình, cho nên hãy bà đi vô nhà trong thì ảnh đi ra ngoài vườn. Bà đi ra vườn là ảnh bước vô. Ở trong nhà, trong Kinh Thánh ghi rõ ràng như vậy. Chàng luôn luôn tránh, không có muốn bị ở chung một chỗ với người đàn bà đó. Cho nên khi mà bà vợ chủ mà cám dỗ Joseph, bà chạy tới bà ôm ảnh thì là ảnh cởi áo chạy luôn, không có đứng gần bà. Trong khi đó chúng ta nhớ câu chuyện của vua David. Biết là đi lên trên lầu thượng, nhà vua biết là đi lên trên lầu thượng của mình, nhìn sang bên kia đó là thấy cái phòng tắm của nhà bà Bathsheba. Tại sao cứ đi lên trên đó chiều chiều đi lên dạo để làm gì? Biết đó là nơi cám dỗ mình, cái hậu quả là tội lỗi vô lường. Bởi vậy chúng ta, Chúa dạy chúng ta, xin chớ để chúng con đi vào con đường cám dỗ, xin đừng để chúng con bị cám dỗ. Chúng ta phải cầu nguyện Chúa mỗi ngày cho điều đó, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Câu kế tiếp, điều ác đây không phải chỉ là sự hung dữ ác nghiệt, mà còn có nghĩa là tội lỗi, những điều vi phạm, những điều sai quấy. Chúng ta đang sống trong một thế gian, đây không phải là một cái dòng sông nước trong xanh, thế gian như là một dòng sông nước đục. Chúng ta đang lặng hợp trong đó, chúng ta muốn được Chúa đưa tay Ngài ra cứu vớt chúng ta khỏi cái dòng sông đục này. Đức Chúa Giê-xu mỗi khi nhắn nhủ các môn đồ Ngài, Chúa luôn luôn nói, các ngươi hãy cầu nguyện không thôi. Ở trong Luca đoạn 21 câu 36, hãy cầu nguyện không thôi, tức là cầu nguyện không ngừng, cầu nguyện luôn luôn. Ngài muốn chúng ta mỗi người phải tự kiểm thảo đời sống nguyện cầu của mình. Chúng ta có cần phải cầu nguyện không thôi không? Chúng ta có cầu nguyện xin Chúa đừng để chúng ta bước vào con đường cám dỗ, sai chịu thua trước sự cám dỗ, và chúng ta cầu nguyện nếu lỡ chúng ta có sa chân vào sự cám dỗ thì xin Chúa cứu chúng ta ra khỏi sự cám dỗ. Chúng ta có cầu nguyện không thôi những điều đó hay không? Chúng ta có cầu nguyện không thôi xin Chúa cứu tâm lòng chúng ta ra khỏi những tư tưởng, những ý đồ ác nghiệt, hung bạo hay là để trả thù hay không? Mà cứu chúng con khỏi điều ác, đó là lời cầu xin Chúa muốn chúng ta cầu xin Cha chúng ta trên trời. Và cuối cùng, vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời. Một lần nữa, chúng ta chấm dứt cái bài cầu nguyện Đức Chúa Giê-xu nói, nhắc lại cho mỗi người chúng ta, nhắc mỗi ngày là vương quốc của Đức Chúa Trời, là vương quốc oai quyền, là vương quốc vinh hiển, là Chúa sẽ cai trị đời đời. Trước khi Đức Chúa Giê-xu về trời, Ngài đã tuyên bố rằng hết các quyền phép ở trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Trong Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18, hết các quyền phép ở trên trời và dưới đất đã được giao cho ta. Lời cầu nguyện mà Chúa nói vì nước quyền vinh hiển thuộc về Cha đời đời là một lần nữa nhắc rằng chúng ta là con của Chúa, là Đức Chúa Trời cai quản mọi sự. Mọi lời cầu xin của chúng ta có thể thực hiện được vì Chúa có quyền cai quản trên mọi sự. Và xin đừng quên Amen. Cái chữ, hai chữ cuối cùng Amen có nghĩa là gì? Là chúng tôi cầu nguyện như vậy, xin Chúa nhận lời. Sau mỗi lời cầu nguyện chúng ta nói Amen. Khi chúng ta cầu nguyện lời Chúa dạy, chúng ta phải cầu nguyện với một cái tâm lòng phục tùng, một cái lòng trông cậy, một lòng tin những điều chúng ta cầu nguyện với Chúa, ý Chúa sẽ được nên, và chúng ta nói Amen. Cầu nguyện là những lúc mà chúng ta tâm tình với Chúa. Chúa nhẫn nại lắng nghe lời chúng ta tâm sự. Hãy gửi lên cho Chúa, dâng lên Chúa tất cả tâm lòng của chúng ta. Nếu mà với Chúa mà chúng ta không có sẵn lòng nói hết mọi điều, ưu tư niềm vui của mình, thì làm sao chúng ta có thể nói là chúng ta yêu Chúa được. Tôi tha thiết kêu gọi mọi người cố gắng cùng cầu nguyện cùng Chúa hàng ngày. Có thể là mới đầu thói quen của chúng ta không quen, hay là đời sống chúng ta lúc nào cũng xô bồ. Tôi biết có những người là khi cầu nguyện vào trong closet, đóng cửa lại cầu nguyện để khỏi bị xáo trộn, tắt điện thoại, không có bị kêu ráo lúc cầu nguyện, để lòng chúng ta hết lòng cầu nguyện cùng Chúa. Và tôi hy vọng là trong năm tới, cái New Year's Resolution, cái điều mà quý vị muốn làm trong năm tới, muốn thực hiện trong năm tới, sự cầu nguyện cùng Chúa mỗi ngày là một trong những điều mà quý vị cố gắng sẽ làm. Và cố gắng làm nguyên năm, chứ đừng để tới mùng 7, mùng 8 tháng Giêng là quên mất rồi. Giống như những người on diet hay là exercise, cầu nguyện cùng tôi, cầu nguyện xin Đức Chúa Trời ban phước cho quý vị. Xin mọi người cố gắng nhớ rằng chúng ta đã được một cái đặc ân là chúng ta nó trò chuyện thẳng cùng Chúa. Làm sao chúng ta có thể bỏ qua cái đặc ân ấy được. Cầu xin Chúa ban phước cho mọi người.